Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Bu Chu Du Đi Và Yêu của mình. Mình là Bu, rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi kênh podcast của mình. Hy vọng rằng là với những chia sẻ cũng như là với những đoạn ở trong những quyển sách mà mình đọc ở trong kênh podcast của mình sẽ mang lại những cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, để chúng ta có thể là nhìn cái cuộc sống này với một con mắt đẹp hơn, hoặc rằng là chúng ta có thể thông qua những cái câu chuyện, những cái thông điệp trong từng quyển sách để chúng ta có thể tin vào những cái điều tích cực trong cuộc sống, để chúng ta có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn, lạc quan hơn. Rồi, thì bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ quay trở lại tiếp tục với quyển sách Bơ Đi Mà Sống của tác giả Mèo Xù. Được sống trên đời này đã là một đặc ân. Tôi đã từng chứng kiến một người bạn rất tài giỏi. Bạn là niềm tin, là hy vọng của cả một dòng tộc. Tương lai đang sáng ngời, thế rồi bạn nhận được tin dữ. Bạn bị ung thư máu. Dù bạn có lạc quan, mạnh mẽ cỡ nào, thì cũng không chống lại được với bệnh tật. Bạn ra đi khi còn chưa bước qua tuổi 25. Tôi từng chứng kiến một tình địch của mình. Cô ấy bằng tuổi tôi, yêu đơn phương người yêu tôi ở thời điểm đó suốt 3 năm trời. Cô ấy ra đi vào đúng ngày sinh nhật của mình trong một tai nạn. Khi đó cô ấy còn chưa bước sang tuổi 30. Tôi từng chứng kiến mợ của tôi. Mợ rất khỏe mạnh. Hôm trước vẫn còn đi ra đồng làm ruộng. Chỉ một cơn đau ập tới. Khi đi khám, bác sĩ bảo u não giai đoạn cuối. Gia đình còn chưa kịp làm gì thì mợ đã ra đi, bỏ lại cậu và hai đứa con. Gia đình vốn dĩ đang rất hạnh phúc. Thế nên bây giờ, thỉnh thoảng tôi buồn vì vài chuyện không diễn ra như ý nguyện. Thỉnh thoảng tôi buồn vì tôi không đủ tiền để mua một cái túi sách mà tôi ao ước. Thỉnh thoảng tôi sẽ buồn vì bị ai đó bỏ rơi. Nhưng tôi không bao giờ chán nản với cuộc đời này. Vì tôi càng ngày càng hiểu, được sống đã là một đặc ân. Được sống khỏe mạnh chẳng bệnh tật gì, chính là một điều vô cùng quý giá. Đừng đổ lỗi, đừng quy trách nhiệm mọi sự thất bại của bản thân cho sự xấu xí. Xấu xí không có tội, cũng không phải là nguyên nhân của thất bại. Chúng mình thất bại vì chúng mình chưa nỗ lực hết mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta thất bại vì chúng ta chưa cố gắng, chứ không phải vì chúng ta xấu xí. Có nhiều cô gái gửi thư tâm sự với tôi rằng họ cảm thấy tự ti, mặc cảm, bất hạnh vì bản thân mình quá xấu xí. Cũng bởi vì ngoại hình quá xấu xí nên để thành công thật chẳng dễ dàng gì. Có người ra trường lâu rồi mà chẳng thể nào xin được việc làm, mặc dù cũng có trình độ. Họ cho rằng sự thất bại của mình là do nhan sắc quá xấu xí. Dù hơi nhẫn tâm, nhưng tôi phải nói, nhiều cô gái xấu ngày nay đang bị mắc phải chứng bệnh tự ti thái quá, đồng thời cũng lại bị ảo tưởng và huyễn hoặc bản thân mình quá mức khi không được trọng dụng yêu thương. Thay vì nghĩ cách làm sao để thay đổi, thì các bạn ngồi đổ lỗi ngay cho chuyện nhan sắc. Vì tôi xấu nên tôi bị người ta đối xử như vậy. Các bạn cho rằng các bạn giỏi hơn phụ nữ đẹp, nhưng chỉ vì các bạn xấu nên các bạn mới không được công nhận. Các bạn đâu biết rằng, chính vì bạn chỉ ngồi một chỗ để đổ thừa cho hoàn cảnh như vậy, nên các bạn mới thất bại. Chính các bạn như vậy nên mới càng khiến cho người ta ghét và coi thường các bạn. Chính các bạn như vậy nên cả đời này các bạn sẽ luôn hậm hực, luôn thấy cuộc đời bất công với mình. Hơn ai hết, Tôi hiểu rõ những thiệt thòi của gái xấu, nhưng tôi không thích các bạn bày nó ra để cầu cứu sự thương hại từ những người khác. Có lẽ chúng mình đang nhầm lẫn sự đồng cảm với sự thương hại. Đồng cảm xuất phát từ tâm, thương hại giống như sự ban ơn bố thí vậy. Không thể phủ nhận một điều, phụ nữ xấu luôn khó khăn trong việc khẳng định mình hơn. Có thể xuất phát điểm về trình độ của những cô gái đẹp và cô gái xấu là như nhau. Nhưng những cô gái đẹp vẫn có những lợi thế nhất định. Dù vậy, tôi vẫn muốn nói với những cô gái có ngoại hình vốn dĩ không đẹp rằng chúng mình đừng bao giờ than vãn và oán trách cuộc đời. Bởi nếu chúng mình mãi miết đau khổ bởi điều đó, thì chúng mình không bao giờ có cơ hội thay đổi bản thân để chui ra khỏi vỏ ốc của chính mình. Đừng đổ lỗi, đừng quy trách nhiệm cho mọi sự thất bại của bản thân cho sự xấu xí. Xấu xí không có tội, cũng không phải là nguyên nhân của thất bại. Chúng mình thất bại vì chúng mình chưa nỗ lực hết mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Thay vì ngồi oán trách thì hãy đi tìm cách để bù lấp cho những khuyết điểm của chính mình. Thay vì chờ đợi, hãy tự tìm may mắn cho mình. Nếu thẳng thắn nhìn nhận thì xuất phát điểm của tôi rất thấp. Xấu, nghèo, vốn dĩ không phải là lợi thế của bất kỳ ai. Thế nhưng tôi lại cho rằng đó là lợi thế của bản thân mình, bởi chính mình là động lực để thúc đẩy tôi cố gắng, không có thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tôi nghĩ một cô gái đẹp khi gặp khó khăn sẽ có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ. Ngược lại, gái xấu khi gặp khó khăn thì thật khó trông mong vào sự giúp đỡ của người khác. Bởi vậy, mang thân là gái xấu, chúng mình nên tự học thói quen tự thân vận động, luôn nghĩ tự cách cứu lấy mình. Còn nhớ kỳ cuối đại học, tôi cùng các bạn trong lớp được nhà trường phân đi thực tập trong các cơ quan hành chính nhà nước, gọi là thực tập, nhưng họ không cho chúng tôi được làm gì. Bạn bè tôi ngày nào cũng mon men tới chỗ thực tập, hy vọng học hỏi được thêm gì đó để bổ sung vào báo cáo thực tập, mong sao có bảng điểm tốt nghiệp cao nhất. Tôi thì nghĩ khác. Tôi nghĩ một tấm bằng tốt nghiệp với số điểm cao chót vót, nhưng kinh nghiệm làm việc thực tế chỉ là con số không thì cũng chẳng có nhiều giá trị cho lắm. Hơn nữa, bản thân tôi lại không có nhan sắc, nên tôi sẽ rất khó kiếm việc làm khi ra trường. Thế nên tôi bắt đầu kiếm việc đi làm thêm ở bên ngoài. Dù sao 3 tháng thực tập, chúng tôi cũng không phải đi học. Tôi xin vào làm nhân viên tạp vụ văn phòng cho một công ty tư nhân quy mô nhỏ với mức lương rất bèo bọt. Nhưng công việc này thì rất nhiều, chủ yếu là mấy việc tay chân. Dù vậy, tôi vẫn vui vẻ đồng ý, coi đây là một cơ hội may mắn của mình. Thời gian đầu, tôi làm tất tần tật những công việc của một tạp vụ như pha trà, quét dọn phòng, photo tài liệu, đi giao hàng, trực điện thoại. Một thời gian sau, giám đốc thấy tôi nhanh nhẹn, có tài ăn nói, lễ phép, khéo léo. Cho nên tôi phụ trách thêm mảng chăm sóc khách hàng. Cũng nhờ đó mà tôi tích lũy cho mình rất nhiều kinh nghiệm làm việc, đặc biệt là các kỹ năng trong giao tiếp, đàm phán. Tôi làm việc tại đó 3 tháng thì xin nghỉ, vì cũng đã hết thời gian thực tập. Tôi phải quay lại trường để tập trung ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp. Lúc thi xong, tôi cầm bằng tốt nghiệp trên tay, cộng với kinh nghiệm làm việc mà tôi có. Tôi dễ dàng kiếm được cho mình một công việc vừa phải, mức lương đủ sống. Tôi không mất một ngày nào phải nằm ở nhà chờ việc. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi không dừng lại ở đó, bởi tôi tự ý thức bản thân còn cả một gia đình phải gánh vác. Bố mẹ tôi đã già, không thể cứ đi làm thuê mãi được. Đã đến lúc tôi cần phải chăm sóc, báo đáp cha mẹ. Nên tôi xác định công việc hiện tại chỉ làm tạm thời để lấp chỗ trống trong thời gian tôi chờ kiếm công việc ưng ý, với mức lương thu nhập tốt hơn. Ngày ngày tôi vẫn kiên trì đăng tuyển hồ sơ của mình trên mạng, đồng thời đi học thêm tiếng Anh vào buổi tối. Nhờ sự nhẫn nại không thỏa hiệp cũng không bỏ cuộc như vậy, tôi đã tìm thấy cho mình một cơ hội thực sự lớn. Buổi chiều hôm ấy, khi chuẩn bị hết giờ làm, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ. Anh giới thiệu anh làm ở bên kênh truyền hình thực tế, đang cần tuyển trợ lý nhân sự. Anh đọc hồ sơ của tôi trên mạng, thấy khá thú vị nên anh muốn mời tới phỏng vấn. Lúc đó tôi khái niệm truyền hình còn cực kỳ xa vời. Hơn nữa trong đầu tôi mặc định ai làm truyền hình cũng phải rất xinh đẹp. Thế nên tôi đã thẳng thắn trả lời: "Anh ơi, em cảm ơn anh. Thực sự em cũng thích công việc đó. Nhưng em nghĩ làm truyền hình thì cần phải có ngoại hình đẹp. Mà em thì không đẹp, thậm chí là xấu. Vậy nên để đỡ mất thời gian của em và của anh thì em xin phép không đến phỏng vấn ạ." Người đàn ông tỏ vẻ khá ngạc nhiên, anh hỏi lại tôi: "Sao em lại nghĩ mình xấu?" "Không phải em nghĩ, mà em xấu thật anh ạ." "Em cứ qua đi, anh thích người thật thà như em." Lúc người đàn ông đó nói, tôi còn nghe thấy cả tiếng cười. Có lẽ đúng là sự thật thà đã giúp tôi ghi điểm. Tôi tới phỏng vấn theo lịch hẹn. Lần đầu tiên tôi đặt chân tới một tòa nhà rất to, rất sang trọng. Mọi người ăn bận đẹp đẽ, nước hoa rất thơm, ai cũng tự tin, năng động. Tôi nhìn họ rồi bất giác tự hỏi trong lòng: một lúc nào đó mình sẽ được như thế này phải không? Câu hỏi năm đó giờ tôi đã có câu trả lời. Tôi đã có thể trở thành đúng con người mà năm xưa tôi mong ước. Cuộc phỏng vấn với vị giám đốc diễn ra trong khoảng một tiếng. Tôi không cố gắng thể hiện bất cứ điều gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: hãy để cho họ thấy con người thực sự của mình. Anh ấy lắng nghe tôi nói bằng sự chân thành. Sau cùng, anh ấy nói với tôi những lời mà tôi không bao giờ quên được. Anh ấy đã khích lệ tôi rằng một người thông minh, có năng lực. Hơn hết, tôi có sự chân thành. Thế nên anh ấy sẽ nhận tôi vào làm việc, cho tôi một cơ hội để tìm được con người thực sự của mình. Sau này tôi mới biết, tôi đã vượt qua rất nhiều ứng viên xinh đẹp để được ngồi vào vị trí công việc ấy. Bạn thấy đấy, không phải lúc nào sắc đẹp cũng là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Một cô gái xấu nhưng có trí tuệ sẽ không bao giờ lo bị trở thành vô dụng. Tôi gắn bó với công việc truyền hình từ đó cho tới nay. Thời gian làm công việc này cũng là thời gian tôi dần dần tìm thấy sự tự tin, tìm thấy con người, bản lĩnh thật sự của mình như anh giám đốc nói. Tôi làm việc bằng sự say mê, làm việc nhưng cũng là được học hỏi, được thử thách để trưởng thành. Tôi luôn thẳng thắn nhìn nhận vào những thiếu sót của bản thân để tìm cách khắc phục nó. Tôi biết đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh của mình. Tôi cứ kiên trì như vậy trong rất nhiều năm tháng. Hành trình tôi đi có thể không nhanh như bạn bè bằng trang lứa, nhưng từng bước đi của tôi đều rất chắc chắn. Vì tôi luôn tự biết, tự hiểu bản thân mình đang đứng ở đâu và tôi cần phải tiếp tục đi tới đâu. Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc. Tôi đã có cả hai điều đó. Bạn sẽ nói tôi may mắn khi tôi kiếm được một công việc tốt như vậy. Đúng, tôi may mắn. Nhưng tôi nghĩ may mắn chẳng tự nhiên mà đến. Muốn có may mắn, mình sẽ phải là người đi tìm kiếm nó. Một người anh, cũng là một người thầy của tôi từng nói: may mắn chỉ đến với những người xứng đáng được may mắn. Nếu như khi bế tắc, chúng ta vẫn không ngừng đau đáu suy nghĩ về cách giải quyết sự bế tắc, thì tự nhiên trong một khoảnh khắc cuộc sống nào đó, may mắn sẽ cho ta lời giải. Tôi luôn đau đáu để tìm kiếm lời giải cho những bế tắc của mình. Làm thế nào để gái xấu vẫn kiếm được một việc làm tử tế, gái xấu vẫn có thể thành công như bất kỳ ai. Và sau cùng, sự cố gắng đã cho tôi lời giải.